Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Vâng thưa cộng đoàn, đó là điều kiện quan trọng để người ta có thể bắt đầu xây dựng một mối tương quan tình yêu, một mối tương quan có thể nói rằng gần gũi và thật nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi nói nó thật nhất, nó gần nhất, bởi vì hầu hết tất cả mọi người trong chúng ta ngồi đây đều có những cái kinh nghiệm hay ít là một vài cái xúc cảm liên quan đến tình yêu trong cuộc sống của chúng ta. Dĩ nhiên, để có thể xây dựng được một tình yêu vững bền và toát lên được cái vẻ đẹp, nó đòi hỏi nhiều yếu tố. Nó đòi hỏi trước tiên phải xét đến cái động lực của tình yêu. Người ta đến với tình yêu vì cái gì? Phải xét đến cái phương thế mà người ta thể hiện cái tình yêu của mình. Và nhất là phải xét đến cái cách người ta sống cái tình yêu đó ra làm sao. Về phương diện lý tưởng thì người ta luôn luôn mong, người ta khao khát một thứ tình yêu tinh tuyền, không bị vẩn đục hay tác động bởi những cái yếu tố vật chất. Nhưng thưa cộng đoàn, một thứ tình yêu như thế trong cái bối cảnh thế giới ngày hôm nay, cụ thể trong cái xã hội mà chúng ta đang sống, xem ra nó còn xa vời quá, và có người bảo nó phi thực tế. Bởi vì rất rõ ràng, không phải là tất cả, nhưng chúng ta thấy ngày hôm nay khi người ta trao ban, trao gửi tình yêu, mà người ta đón nhận tình yêu cho nhau thì ít nhiều nó cũng bị tác động bởi yếu tố vật chất. Thời xưa người ta có thể nói với nhau rằng một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cái điều đó có thể đúng trong một cái giai đoạn lịch sử nhất định, trong một cái hoàn cảnh cụ thể. Nhưng trong cái thế giới sau ngày hôm nay, ở trong túp lều tranh đó mà ngó ra bên ngoài đường, thấy người ta chạy xe rim xe cúp, chạy xế hộp xế sang, thì làm sao mà có tim vàng ở trong đó được. Chỉ có những trái tim trì, bằng trì mà thôi, nặng trĩu. Và cái cách thế thể hiện tình yêu trong cái xã hội ngày hôm nay, đặc biệt chúng ta thấy ở trong giới showbiz, thấy rất rõ điều đó. Một bông hoa hồng cùng với những cái lời nói yêu thương không có sức nặng bằng nhẫn kim cương hột xoàn. Và những cái yếu tố quan trọng để người ta sống tình yêu là hy sinh, là trao ban, là nhẫn nại, là tha thứ, là đón nhận. Thì đôi khi trong tình yêu người ta lại muốn mình được phục vụ và muốn người kia phải sống theo những cái khuôn mẫu được vẽ ra ở trong đầu của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đấy là những cái chúng ta có thể nhìn ra thế giới bên ngoài để chúng ta thấy, chúng ta gẫm. Ở trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng giới thiệu cho chúng ta về một cái tình yêu mà nếu chúng ta theo dõi các cái bài đọc phụng vụ sách thánh từ Chúa Nhật thứ 17, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Cái tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua dung mạo của Đức Giêsu. Và cái dung mạo ấy, các thánh sử ở trong tin mừng thường hay diễn tả qua một cái cụm từ rất quen thuộc: Đức Giêsu chạy lòng thương. Ở Chúa Nhật thứ 17, chúng ta nghe ở cuối tháng 7 vừa qua, khi Chúa Giêsu thấy một đám đông, đám người rất đông, họ lầm than bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt, thì Chúa đã chạy lòng thương và làm cái dấu lạ, hóa bánh ra nhiều, nuôi sống hơn 5.000 người ăn no nê. Thế nhưng Chúa không muốn dừng lại ở đó. Ngài muốn giới thiệu một cái thứ bánh khác, một cái thứ bánh có thể đem lại sự sống đời đời cho con người. Không phải là cái thứ bánh để người ta ăn rồi người ta lại đói và người ta lại chết, mà một thứ bánh mới. Và trong suốt 4 Chúa Nhật liên tiếp của tháng 8 này, 18, 19, 20 hôm nay và Chúa Nhật 21 tuần sau, chúng ta nghe Chúa Giêsu giới thiệu chúng ta về bánh từ trời xuống, bánh trường sinh. Bánh đó là chính thịt và máu của người. Và khi Chúa Giêsu giới thiệu cái bánh đó, Chúa Giêsu giải bày tất cả cái tâm tình của Ngài, tất cả cái tình yêu của Ngài. Nhưng mà chúng ta đọc tin mừng, chúng ta có cảm tưởng như cái tình yêu đó đã không được đón nhận, hoặc nó được đón nhận với những cái toan tính riêng của nó. Và Chúa Giêsu ở trong cái hoàn cảnh giống như một người yêu đơn phương. Chúng ta thử nhìn lại trong tin mừng, chúng ta thấy rất rõ. Tôi tạm phân ra có 4 nhóm người. Cái nhóm người thứ nhất là nhóm những người được ăn bánh no nê. Và Thánh Gioan thuật lại chúng ta biết, sau khi họ được ăn bánh no nê, họ thích thú. Họ đáp lại cái tình yêu của Chúa bằng một chút ngưỡng mộ. Cho nên họ đi tìm Chúa Giêsu để tôn Ngài làm vua. Để làm chi vậy? Để ông vua đó, khi tôi cần, ông có thể làm bánh cho tôi ăn. Ông có thể cho tôi được ăn uống no say thỏa thích. Rất thực dụng. Cái nhóm người thứ hai, chúng ta thấy đó là đám đông dân chúng, dân Do Thái, trong đó có cả những ông Pharisêu, có cả những cái người thuộc giới lãnh đạo Do Thái giáo. Họ đáp lại cái lời mời gọi tình yêu của Chúa Giêsu bằng một thái độ dửng dưng và chế nhạo. Ông này không phải là ông Giêsu, con của ông Giuse và bà Maria đó sao? Tại sao ông ấy lại bảo ông từ trời xuống? Và làm sao ông này có thể lấy thịt và máu của ông ấy cho chúng ta ăn uống được? Và sau đó họ đưa ra lời thách thức. Ông làm được dấu lạ nào? Ông làm được dấu lạ nào để chúng tôi thấy và chúng tôi tin? Cái nhóm người thứ ba là nhóm các môn đệ theo Chúa. Nếu chúng ta đọc tuần tới, chúng ta sẽ được nghe tin mừng trình bày chúng ta về cái đoạn đó. Khi Chúa Giêsu nói rằng ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ được sống muôn đời, có rất nhiều người trong nhóm môn đệ của Chúa Giêsu đã trả lời rằng lời này chói tai quá, ai nghe cho được. Và kể từ giờ đó, nhiều người trong số họ bỏ Chúa Giêsu, không còn theo Chúa Giêsu nữa. Họ đi theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, trong đầu họ vẫn còn đầy rẫy những cái tính toán, những cái lợi lộc vật chất, những cái quyền bính thế trần. Họ muốn được cái đó. Và giờ đây khi nghe những lời như thế, và quả thật thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta nghe và chúng ta mới cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên có vẻ như nó chướng tai thật. Ai mà lại đi mời người khác ăn thịt và uống máu mình, đặc biệt là trong cái bối cảnh văn hóa Do Thái. Chúng ta biết thịt tươi và máu sống là những cái thứ cấm kỵ, không được uống, không được ăn. Vậy mà Chúa Giêsu lại mời điều đó, sao nó nghe chói tai thật. Vâng, nó chói tai khi nó đặt ngoài cái khung cảnh của tình yêu, khi nó không ở trong cái luồng ngôn ngữ của tình yêu. Giống như hai người yêu nhau, người ngoài đứng ngoài nghe, họ nói chuyện đôi khi không có hiểu được. Những người yêu nhau thực sự, đôi khi họ không cần dùng lời nói, họ dùng ánh mắt, họ có thể truyền thông được cho nhau những cái thông điệp cụ thể. Nhóm người thứ ba, thứ tư, may thay, còn đó ông Phêrô và nhóm 12. Khi mà các môn đệ bỏ Chúa Giêsu không còn theo người nữa, Chúa Giêsu quay lại với nhóm 12. Cả anh em nữa, anh em cũng bỏ thầy sao? Phêrô đã đại diện cho nhóm 12 để thưa thầy rằng: thưa thầy, chúng con bỏ thầy thì biết đến với ai? Chính thầy mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Thưa cộng đoàn, một chút thinh lặng và hồi tâm, chúng ta tự xét mình xem chúng ta thuộc nhóm nào trong số những nhóm người vừa kể trên. Có phải chúng ta thuộc nhóm những người được ăn bánh no nê và chúng ta muốn tiếp tục được ăn bánh no nê về thể xác như vậy hay không? Chúng ta thuộc những người trong nhóm môn đệ theo Chúa Giêsu vì những cái toan tính riêng của mình? Chúng ta thuộc đám đông Do Thái, những người Pharisêu thờ ơ trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, hay chúng ta thuộc về nhóm 12 để chúng ta can đảm và tuyên xưng rằng: bỏ Thầy, chúng con biết theo ai, Thầy mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những đoạn tin mừng như tôi nói, bốn Chúa Nhật liên tiếp chúng ta đọc, chúng ta nghe lặp đi lặp lại ba cái động từ: ăn, uống và sống. Ăn, uống và sống. Ba cái động từ đấy, đó là cái gì đó rất thân thương, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, ai trong chúng ta cũng cần ăn, cũng cần uống. Và việc chúng ta ăn uống như vậy là để duy trì sự sống, để duy trì sự sống. Thế nhưng mà sự sống gì, ăn gì và uống gì? Những người Do Thái họ vẫn tự hào tổ tiên họ đã được ăn bánh manna bởi trời, bánh Thiên Chúa ban cho họ. Cái bánh đó là dấu chỉ chắc chắn về tình yêu, sự quan phòng và dẫn dắt của Chúa trong suốt cuộc hành trình 40 năm ở trong sa mạc. Nhưng tất cả những người ăn bánh đó đều đã chết. Các bậc vua Chúa ở trên trần gian này, họ cũng được ăn, được uống sơn hào hải vị của hiếm vật lạ, nhưng rồi cũng đều chết. Ngày hôm nay người ta có thể ăn cái chùm nho Ruby Roman được xách tay từ bên Nhật về. Mấy ngày nay chúng ta đọc báo, chúng ta thấy giới thiệu báo nào cũng nói đến cái chùm nho được trồng bên Nhật. Người ta truyền tai nhau đấy là chùm nho rất quý. Một chùm của nó nhỏ nhỏ thôi, khoảng hai mấy ba chục trái thôi, được xách tay từ Nhật về Sài Gòn này, bán với giá 11 triệu. 11 triệu cho khoảng hai mươi mấy đến ba chục trái nho. Nhưng mà không có để mà bán, không có để mà bán, và người ta còn đặt hàng thêm. Những chùm nho đấy người ta ăn rồi người ta cũng chết. Hay một câu chuyện khác, một cái nhà hàng bên Trung Quốc, trong thực đơn của họ có một tô phở trị giá hơn 2.000 đô la. Và cái tô phở đấy được người ta nấu bằng những cái thứ vật liệu quý giá, và do 12 người đầu bếp nấu ra. Giá của nó hơn 2.000 đô. Cũng có người đến ăn. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ăn cái tô phở đấy, chúng ta cũng chết. Vậy thì chúng ta ăn cái gì để được sống? Chúng ta uống cái gì để được sống đời đời? Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu chúng ta cái lương thực ấy. Và trong bài đọc 1 cũng như bài đọc 2, chúng ta nghe nói đến cái sự khôn ngoan. Trong bài đọc nhất và trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói rằng là hãy cẩn trọng, hãy khôn ngoan. Và đây cũng có thể nói như vậy, hãy khôn ngoan trong cái cách chọn lựa của chúng ta, trong cái sự đi tìm kiếm cái gì nó mang giá trị vĩnh cửu. Nếu chúng ta cứ đi tìm những cái của ăn thức uống ở đời này, rồi chúng ta sẽ chết. Xin cho chúng ta biết khôn ngoan, sự khôn ngoan của con cái Chúa. Mặc dù ngày nào chúng ta còn sống, chân chúng ta còn đặt trên đất, chúng ta vẫn phải đi tìm, đi kiếm những cái của ăn vật chất để duy trì sự sống thể xác cho chúng ta. Nhưng đừng quên, đừng quên, còn có một cái cuộc sống khác. Và cái sự sống đấy được nuôi dưỡng bởi một thứ lương thực khác mà chỉ có Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta. Không có một thứ lương thực nào trên thế gian này có thể mang lại cho chúng ta được điều đó. Mỗi lần quý ông bà và anh chị em gửi xe dưới tầng hầm nhà thờ, và đi cái lối hành lang lên. Quý ông bà và anh chị em có để ý đến những cái chỗ trong từ đường phục sinh không? Có nhìn lên những cái chỗ người ta cắt cho cốt không? Khi tôi nhìn lên đấy, tôi thấy rằng đấy, cuộc đời của chúng ta, từ già cho đến trẻ, từ sang cho đến hèn, từ giàu cho đến nghèo, sống ngắn sống dài chúng ta không biết, nhưng mà chắc chắn một điều, có ngày chúng ta sẽ lên để chúng ta nằm. Cái gì nó còn lại? Xin lời của Chúa Giêsu soi dẫn chúng ta, và xin lương thực là mình máu thánh Chúa Giêsu nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Amen.